This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn đang sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là bình thường.
Bạn bạn chưa?
Rất là bình thường, bạn Hiền. Uống cà phê cà pháo chưa? Bạn đó.
Cà phê rồi, sáng sớm uống cà phê mới tỉnh táo làm việc chứ. Hoàng Tính sao rồi, sáng không nghe lời chai bia là chưa? Ấy quên uống cà phê chưa?
Uống miếng nước trà bạn Hiền, uống miếng nước trà vô.
Đúng rồi, anh cũng bia chứ sáng nay anh mừng chứ thì điểm khoán lên chứ lại quá mạnh rồi đó.
chưa đến lúc.
Sáng nay lên đến 500 mấy chục điểm mà đang lên tiếp tục với tôi vì ở đây là thị trường khoán hôm nay khởi sắc một màu xanh rực rỡ. Lý do vì Tổng thống Donald Trump muốn hoãn lại cái tiền tariff, nhưng mà chỉ có hai cái mặt hàng là iPhone và clothing, theo quần áo thôi. Còn những thứ khác thì vẫn bình thường, Dow Jones thì lên được 524 điểm, hiện tại 26.422 điểm. Nasdaq thì lên 185 điểm, hiện tại là 8.049 điểm. S&P 500 lên 55 điểm, hiện tại là 2.938 điểm, thì nó 10 năm là 1.69%. Dầu thô thì lên 1 đồng 65 xu, một thùng dầu thô là 56 đồng 55 xu, một euro đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 10 đồng 90 xu, ở vàng hiện tại 1.506 đồng 50 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.71%, rồi cao nhất là 3.65%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.04%, rồi cao nhất cũng là 3.04%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.210 đồng, vàng thì mua vào 41.900.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 42.450.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là thú vị. Ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua thì chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quý vị nào mà nhận những cái tiền đặc biệt là tiền trợ cấp food stamp Medicaid từ Hoa Kỳ có thể sẽ không nhận được cái quyền hợp lệ Hoa Kỳ, hoặc là become công dân của Hoa Kỳ, tức là become một cái đầu tiên là permanent residency hoặc là become a citizenship. Không cần biết là nhận cái gì food stamp Medicaid, nhưng mà other public welfare, tức là nhận cái gì mà trợ cấp từ chính phủ nói chung hết, là sẽ bị mất cái quyền lợi đó. Thí dụ như Tiến Dũng đi vào Mỹ, đang chờ một cái những tờ giấy để trở nên hợp lệ. Thí dụ như một người mẹ đi qua Mỹ chơi, con mình trở nên quốc tịch Mỹ và người mẹ đã ở lại để chờ become legalized ở Mỹ, hợp lệ ở Mỹ, là chờ cái thẻ xanh hoặc là chờ đợi cái social đi ha. Thì người mẹ đó tình cờ đi xin food stamp, hay là tình cờ đi xin một cái gì trợ cấp từ chính phủ, hay là giúp đỡ là chính phủ. Thật sự ra cái này cũng hơi mờ mờ bịch bịch nha, nhưng mà có người phụ nữ này có nhận được chính phủ những cái sự giúp đỡ nào đó, khi mà để lên cái tên mà có thật sự như vậy thì bà này có thể không nhận được một cái residential ở Mỹ, tức là ở Mỹ như thường trú nhân. Nhưng những người đã nhận thường trú nhân rồi, có thẻ xanh rồi, có social rồi, nhưng trong thời gian ở Mỹ đang nhận những cái trợ cấp như là food stamp, Medicaid hoặc là other public welfare thì sẽ không được trở nên công dân Hoa Kỳ. Thì hiểu rõ điều đó nha. Và nếu cái luật này đã được thông qua rồi, không phải nếu mà đã thông qua rồi, thì ảnh hưởng đến khoảng 22 triệu người non-citizen và đã legal resident ở Mỹ. Tức là có 22 triệu người hiện tại bây giờ đang cầm cái thẻ xanh trong tay. Trong cái số những người này, thật sự trong cái system của census, tức là về thống kê dân số đó, thì đã khoảng 22 triệu người đang nhận trợ cấp từ chính phủ, mà những người này là những người legal residential, tức là những người này những người hợp thức ở Mỹ. Trong khi đó thì khoảng 10 triệu 500 ngàn người vẫn đang chờ, hay là hoặc là không có unauthorized immigration, tức là những người ở lậu đó, nói cho rõ ra là ở lậu đó, thì những người này có thể bị mất đi cái quyền lợi của mình trở nên cái hợp thức hóa hoặc là trở nên thường trú nhân ở Mỹ. Vì ví dụ thấy hơi lạ là tại sao cái 10 triệu 500 ngàn người này, lý do tại sao? À, cái này người ta quay trở lại cái luật của ở bên California. Vì nhớ cách đây không lâu thì đảng Dân Chủ đã hợp thức cho rất nhiều người illegal immigration, tức là người ở lậu, được quyền hưởng cái tiền, gọi là hưởng cái healthcare, tức là về y tế, bảo hiểm y tế. Wow, những người này hiện tại giờ đang ngồi không biết rằng mình đang được đảng Dân Chủ giúp hay là hại mình đây. Cái đó là một cái diện điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Quý vị nào mà đã trước đây hay là hiện tại đang hưởng đó, đang hưởng những trợ cấp của chính phủ đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị effect. Kính thưa vị, đây là cái bản tin mà nói rằng có nhiều người vui, cũng có lắm người buồn. Vui là như thế nào? Nói cái vui trước đi ha. Vì cái tiền thuế của quý vị đóng, tiền tín dụng đóng, tiền hoàn tính đóng, tiền tất cả quý vị đóng, nó đi đúng vào một cái chỗ đúng, nó không có đi sai. Đi sai là tiền thuế sẽ tăng nữa. Chẳng hạn như tiền thuế của chúng ta để sửa đường, sửa xá, giúp người già, giúp những người bệnh tàn tật thật thì đúng. Nhưng mà những người mà chỉ qua đây đi làm tiền mặt, rồi sau đó nhận tiền food stamp, nhận tiền trợ cấp chính phủ và rất nhiều tiền bỏ túi, đó là tiền thuế của người dân, thì nó sẽ bị tăng lên, nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn những người buồn là những người mà chúng ta thấy rằng hiện tại giờ chết cha rồi, tôi đã hưởng cái tiền này rồi, bây giờ tôi muốn đi vào hợp lệ Hoa Kỳ, chắc chắn là không được. Và những người đã hợp lệ rồi, chuẩn bị lấy cái passport thì cũng không được luôn. Đó là cái chuyện buồn đó, thưa quý vị. Chuyện vui là chúng ta sẽ đóng thuế ít lại, hy vọng là vậy, không đóng tăng hơn là ok rồi. Và bản tin kế tiếp thì một bản tin cho biết rằng cái loại xe mà sẽ insurance sẽ bán cao đó, quý vị, mặc dầu quý vị chưa bao giờ xảy ra tai nạn nào trong cái insurance của quý vị đó, gọi là car insurance đó, rất là clean, nhưng mà đóng vẫn cao là tại sao? Vì qua cái data của insurance, họ cho biết rằng có những loại xe người chủ không phạm luật, người chủ không đụng xe, không tai nạn gì hết, nhưng mua xe vẫn cao vì cái xe đó rất dễ gây tai nạn. Tức là những cái xe mà highest, gọi là the most accident in America, là chiếc xe Subaru Crosstrek. Chiếc xe này không biết lý do tại sao mà trong cái system của insurance, bảo hiểm của xe đó, thì họ nói rằng nó gây tai nạn nhiều hơn những xe khác rất nhiều. Đến ví dụ 100 chiếc đó là có khoảng 26 chiếc là gây tai nạn rồi trong cái system của nó. Và đứng thứ nhì là chiếc xe Honda XRV, 26 chiếc luôn. Xem cái số mà cái xe Crosstrek của Subaru. Và những cái xe này mua xuân nó hơi mắc, thưa quý vị. Không biết tại sao nó chạy, cái thế của nó thế nào, nhỏ hay là cái view của nó không có rõ ràng lắm hay sao đó mà dễ tai nạn. Và cái system cũng đưa ra cái 9 chiếc trong 10 chiếc là có 9 chiếc xe của nước ngoài rồi. 7 chiếc phẩm Nhật, 2 chiếc phẩm Korea là những cái xe rất dễ gây tai nạn. Trong cái list này đó, chỉ có chiếc xe Mỹ duy nhất là Chevrolet Track. Đó, chiếc xe mà dễ gây tai nạn coi. Trong đó cái Mazda 3, Acura ILX, Lexus CT, Infiniti Q50. Đó là những cái xe rất là dễ gây tai nạn, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến ICE. Wow, cái bản tin này cũng giống như bản tin đầu tiên Dũng gửi vị, nói về nếu mà quý vị hưởng trợ cấp thì không được trở nên công dân Hoa Kỳ hoặc là trở nên hợp thức ở Hoa Kỳ. Thì bản tin này nó cũng giống như vậy, mới nào nó mới hơn. Chúng ta biết là cái lực lượng Immigration Customs Enforcement, gọi tắt là ICE, hiện tại giờ họ có rất nhiều cái power trong cái tay của họ. Trong những ngày sắp tới, đặc biệt những ngày sắp tới, ngày mai, hôm nay, hoặc là ngày mốt không cần biết, nhưng mà họ có quyền đi vào những cái hãng hay vào những cái trường hay interview những cái người trong những cái system sau đây. Đầu tiên chúng ta biết Mỹ nó có một cái optional practical training, gọi tắt là OPT. Những người này dường như chúng ta học bác sĩ ở Việt Nam, chúng ta cần một cái training cho nó professional, cho nó thật sự là đúng đó, chúng ta qua Mỹ thì cái gì nó gọi là OPT, tức là optional practical training, hoặc là ra trường. Chúng ta đi du học sinh ra trường rồi, chúng ta đi làm năm, Mỹ nó cho chúng ta làm một năm để tìm thêm những cái kinh nghiệm trước khi chúng ta về nước hay là về một quốc gia nào khác. Rồi cái thứ hai là STEM. Những cái người mà đi vào Mỹ đi học hoặc là đi làm under những cái STEM. STEM nó đứng cho STEM stands for Science, Technology, Engineering and Math. Là những cái này đa số giỏi đó, chúng ta giỏi một trong những cái field ở trên đó là chúng ta được đi vào Mỹ và chúng ta có thể đi làm ở Mỹ. Rất là tốt. Đó là những cái legally chúng ta đi vào Mỹ để đi làm hoặc đi học. Rồi cái kế nữa là foreign student, tức là những người học sinh nước ngoài, gọi là foreign student ha. Và thứ nhất, trong những ngày sắp tới, ICE có thể đi vào những hãng interview những người trong là STEM hay là OPT để coi họ có đúng cái expertise mà họ được mướn vào hay không. Thí dụ như, mướn vào làm program C-Sharp, C-Sharp một cái phép program hay là về Visual Basic hay là về Java, thì thí dụ như vậy, thì họ vào họ coi chúng ta có đúng như vậy không. High skill professional hoặc là international student, đó là những cái mà hiện tại giờ ICE đang bắt đầu nhắm vào. Họ có thể vào, họ có quyền đi vào những company, họ interview những người professional mà đặc biệt được mướn vào chẳng hạn như là 1B visa. Rồi international student đi qua đây mà học dốt quá đó thì chết chắc, cái thưa vị, trong những ngày sắp tới đây, nếu mà chúng ta mà học hay là học không đúng ra trường hay như thế nào đó thì chúng ta sẽ không có được ở lại Mỹ. Vì đơn giản, ở Mỹ học không nổi thì ở Mỹ làm gì sao sống, thì chẳng phải ở lậu. Cái đó là cái điều mà hiện tại bây giờ họ bắt đầu tập trung vào những cái thành phần như vậy. Vào tháng 4 năm 2018 đó, thì đúng ra cái này họ đã action rồi, nhưng mà qua một thời gian rất nhiều cái biến cố xảy ra thì bắt đầu họ sẽ thực thi vào trong những ngày này và những ngày sắp tới nữa. Một cái điều quan trọng nữa đó là khi chúng ta vào Mỹ đó, chúng ta có viết một tờ giấy đó là chúng ta không có làm việc, tức là working at third party location. Chẳng hạn như giờ Tiêu Dũng đi làm một cái hãng này, làm về computer đi ha, cái như thì giờ có một cái hãng khác nữa, anh có thể giúp tôi một phần khác mà part time không? Nhưng nhận luôn là đó là no, that's wrong. Hoặc là học sinh ha, đi du học mà chúng ta đi làm, chúng ta không có một tờ giấy mà cho phép quý vị làm để đóng thuế đó, thì chúng ta làm thì bị bắt như vậy đó. Chúng ta mất, không phải mất trong năm đó, không phải mất trong ngày đó, hay là 10 năm, 20 năm, vĩnh viễn chúng ta sẽ không được đi vào Hoa Kỳ nữa. Nên nhớ điều đó nha, cẩn thận, thiệt là cẩn thận quý vị. Nhưng biết là có rất nhiều du học sinh ở Việt Nam đi qua Mỹ để đi làm việc. Thật sự cái điều đó hoàn toàn rất là tốt, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận khi mà luật là luật. Chúng ta làm việc cách nào đó, đừng để dưới pháp luật của Mỹ. Vì khi mà lỡ, thí dụ có một người cháu đi ha, đi là đi du học, học rất giỏi, học giỏi lắm, có thể trong tương lai hy vọng rằng có những cái trường nó cho scholarship luôn. Nhưng mà đùng cái đi làm một cái chỗ đó, một cái tiệm đó, làm lậu đó, làm tiền mặt đó, và đùng cái họ bị rồi giờ tụi ai đến xét thì thấy cô này là đi học sinh thì thấy sao phải cho về thôi. Ví dụ thấy rằng coi như một cái tương lai đang rực rỡ, tối thui là tối thui cái thưa vị, và họ sẽ đưa deport về mà hình như là không có một cái lý do nào, không có luật sư nào thể bào chữa được mà về rồi đó. Chúng ta đi vào Mỹ du lịch cũng không được luôn, đừng nói chi mà chúng ta đi vào để du học nữa. Cái tương lai nó sẽ tối thui thủ thui. Vì thế chúng ta nên cẩn thận, đừng có về một cái lợi chút xíu nho nhỏ mà mất đi một cái tương lai thiệt là sáng ngời, thì thật là thê thảm cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì một tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay có liên quan đến du lịch. Phải nói là du lịch của Hoa Kỳ càng ngày càng giảm, nhiều người đi vào Hoa Kỳ càng ngày càng giảm. Nó giảm, phải nói rằng mỗi năm như vậy có khoảng 14 triệu người du lịch vào Mỹ, và số tiền họ xài lên đến 59 tỷ và có thể create được 120.000 công việc làm. Nhưng ai không biết, nhưng mà Trung Quốc vẫn ồ ạt đổ quân vào Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng tại vì sau cái thời kỳ tổng thống Trump vừa lên đó, thì họ cũng coi rất kỹ những người du lịch vào Mỹ. Có một số đi du lịch vào trốn, có một số du lịch vào thì ở lâu quá hạn vân vân. Nhưng Trung Quốc thì ồ ạt đổ quân vào Hoa Kỳ. Và có một cái người gọi là journalism, tức là chuyên môn đi làm cái khảo sát để coi như thế nào, survey đó, coi tại sao người Mỹ, người ta thích vào Mỹ, rồi tại sao người Trung Quốc nhiều hơn hết tất cả sắc dân khác đi vào Mỹ nhiều như vậy. Và khi bà tìm ra thấy rằng number one reason người Trung Quốc vào Mỹ đó là chỉ shopping, number one là shopping, 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 nothing else. Mặc dầu họ cũng đi vào là sightseeing, đi tham quan, đi coi sơ sơ cái culture, mà vừa shopping on the side, shopping vừa culture shopping mà vừa sightseeing shopping luôn. Họ nói rằng cái lý do tại sao người Trung Quốc qua Mỹ shopping như vậy vì họ rất là hứng thú với những cái mặt hàng ở Mỹ, mặc dầu ở Trung Quốc có đó nhưng mà không tốt, ngay cả rất nhiều mặt hàng Trung Quốc không có, thưa quý vị. Và cái điều mà họ thích đó là nó đồ thiệt nhưng mà nó không mắc, tức là reliable, expensive. Và cái những cái mặt hàng họ mua đó đứng đầu là vitamin supplement, tức là những thuốc bổ, thuốc bổ. Ở Mỹ thuốc bổ, nhiều Trung Quốc thuốc bổ và bổ ngựa, thưa vị, tức là uống có thể tử vong, như là sữa chết đây không lâu, ta nhớ cũng chết nhiều người lắm. Rồi cái thứ hai họ mua nhiều là bằng chải đánh răng bằng điện. Wow, họ nói là bằng chải răng bằng điện bán rất mắc ở Trung Quốc mà bán không hết tốt nữa, đánh khi rớt răng nữa, thưa vị. Cái thứ hai, cái thứ ba là Starbucks coffee rẻ hơn ở Trung Quốc đến 60%. Rồi những cái đồ lăn áo, cái miếng băng keo mà chúng ta tháo ra roller để mà lăn áo đó, rồi cái film, những cái bọc đồ ăn, những cái plastic để bọc đồ ăn, wow, Trung Quốc có luôn, nhưng mà họ không thể nào tin tưởng được vì bọc đồ ăn không có tốt, trong đó nó có rất nhiều chemical trong cái miếng ni lông đó. Thôi cũng là đứng đầu mà người Trung Quốc rất là thích, mặc dầu made in China, nhưng chất lượng không bao giờ bằng. Họ nói cái hai điều mà họ tập trung mua đồ Mỹ, cái đầu tiên là cái trust. 30% người Trung Quốc mua đồ Mỹ, lý do vì tại sao? Mặc dù họ mua cái món đồ đó, chẳng cái phone, chứ cầm cái phone lên made in China, Trung Quốc cũng có, nhưng mà đồ Trung Quốc không tốt bằng đồ Mỹ. Chúng ta làm đồ nhập vào Mỹ là American Standard, nên Trung Quốc rất là thích mua. Họ mua ở đồ ở đây, mặc dù tất cả mọi thứ made in China, nhưng mà họ tin chắc rằng nó tốt hơn made in ở quốc nội của họ. Cái thứ hai là giá, cái đồ giá nó rẻ hơn từ 6.4% đến 25%, lý do về cái thuế. Chúng ta biết rằng đồ Mỹ nhập vào Trung Quốc thuế rất cao, trong khi đó đồ Trung Quốc nhập vào Mỹ thuế rất thấp, đến nỗi mà trước đây là không thuế luôn. Bây giờ tên thuế là sau khi Tổng thống Donald Trump cho lên thuế. Cái điều này trước mắt không có thấy rằng nó rất là bất công cho Mỹ. Mỹ nhập vào Trung Quốc thuế từ 6.4% đến 25%, trong đó Trung Quốc nhập vào Mỹ thì không có thuế. Vì thế, mặt hàng của Mỹ rẻ hơn Trung Quốc từ 6.4%, từ 6.4% đến 25%. Vì thế người Trung Quốc rất là thích mua đồ ở Mỹ. Và họ cho tôi biết một cái câu cuối cùng: Mỹ, dù sao ai nói gì thì nói, vẫn là thiên đường của những nơi shopping. Thì trở lại hoàn tính.
À, cái đó là đúng rồi đó bạn. Nhưng mà thường người ta có quan niệm này nè, người ta ghét nhiều chuyện nào thì mình lại thấy những cái người Trung Hoa bên đó thì họ lại qua đây, họ đi du lịch rất là nhiều, và giống như bạn nói luôn, tức là họ đi vô đây để mà họ shopping, mặc dù những cái mặt hàng đó, những mặt hàng mà chính từ nước họ đem qua, nhưng mà họ cũng vẫn biết là những cái sản phẩm mà được xuất cảng qua bên Hoa Kỳ này đều là những cái sản phẩm phải gọi là đạt đủ cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, cho nên mới được vào, và họ lại đi ngược trở lại Hoa Kỳ để họ mua những cái sản phẩm đó, đặc biệt là những cái supplement, những cái thuốc, những cái sữa này nọ. Thì mình, nếu mà mình mà có chịu khó vào Costco thì mình thấy là họ đi shopping ở Costco với bạn bè bà con của họ vào đó rất là nhiều, phải không Tí Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy thôi anh Tính. Ở đây Trung Quốc họ qua Mỹ đi shopping rất là nhiều. Mặc dù ở Việt Nam thì chúng ta chỉ đi là Hồng Kông, Singapore rồi nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà người Trung Quốc thì họ sang hơn, họ đi qua đến tận Mỹ để mà shopping. Cảm ơn Hồng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp ngày mai.